thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình văn nghệ cuối tuần của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tạp bút Những gốc chè của cha của tác giả Nguyễn Tiến Nên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi không nhớ cha mình đã ghiền nước chè xanh từ bao giờ. Chỉ biết chừng lên 4, lên 5 gì đó. Những cây chè trong vườn của cha đã cao hơn người tôi. Mỗi sáng, trước khi đi cày ruộng, cha mở then để lão được ra ngoài kiếm chút cỏ tươi lọt dạ. Mẹ tôi biết sở thích của chồng, lùi thùi nhóm lửa, đun ấm nước sôi. Trở vào, ông tìm chiếc liềm thường dùng để bứt ra, đi thẳng ra vườn. Mấy phút sau, cha đã mang vào một bó chè tươi xanh. Cây nhà là vườn, gương mặt cha đầy mãn nguyện, hì húi rửa sạch từng nhánh. Đoàn ông bẻ nhỏ cho vào cối giã gạo, giã nhẹ, để những gồng chè vừa đủ nát. Công đoàn tiếp theo, ông cho hết vào chiếc bình tít, loại ấm bằng sứ thường dùng để ủ chè ngày trước, đổ đầy nước sôi rồi vê một điếu thuốc lá, ngồi phả khói một cách thỏa mãn. Ước thời gian đủ chín, ông xách bình rọt nước ra chiếc bát xanh chẳng mấy tròn trịa và không rõ thương hiệu nào. Những sợi khói từ điếu thuốc trên môi ông và từ bát nước cùng bay lên quyền vào nhau đến là vui mắt. Nhâm nhi xong hai bát nước chè đặc quánh, ông bắt đầu vả cày lên vai, tay cầm dây bò, lỉnh kỉnh hành quân ra ruộng. Thuở ấy chưa có hợp tác xã, chỉ mới có các tổ đổi công, mấy gia đình luân phiên giúp nhau cấy gặt cho kịp thời vụ. Ruộng nhà tôi lúc đó tới gần một mẫu, tất cả do mình cha cày bừa, gieo cấy, kỹ thuật chăm bón như một kỹ sư canh nông. Mẹ chỉ mỗi chăm sóc bọn tôi, tới mùa thì mướn người gặt hái, phơi phong. Tôi nhớ nhất một câu mà cha thường nói lúc ngồi uống chè cùng bạn bè. Tôi không uống thì thôi, đã uống là phải cầm đùa không bổ. Ý cô nói, đã uống là bát nước phải đặc như thế, đặc đến mức cầm chiếc đũa vào vẫn không ngả. Cuộc sống đang yên đang lành, bỗng đâu giặc Mỹ ao à cho máy bay ném bom đánh phá cầu đường, xóm làng, cơ quan, trường học, gây đau thương ly tán cho bao gia đình. Nào bom bi, bom phá, bom napan, hỏa tiễn. Nguy hiểm hơn, chúng còn dùng cả bom nổ châm, cố để tạo sự chủ quan cho ta. Khi các hoạt động trở lại bình thường, quả bom phát nổ sẽ gây thương vong lớn hơn. Chiến tranh xảy ra, mẹ và các em gồng gánh đi sơ tán. Chỉ cha và tôi, lực lượng ưu tiên được bám làng, bám ruộng để sản xuất, trực chiến. Hôm ấy, cha đang cày ở đám ruộng gần nhà. Máy bay nhào xuống, cắt một lúc hai quả bom đen trùi trùi. Một quả rơi gần chân núi, quả còn lại cắm phập đúng ngay dưới đám ruộng cha cày. Làng tôi, kênh quốc lộ, nhà cửa lúc này đã được tháo dỡ. Ngồi dưới căn hầm vừa để trú ẩn vừa làm nơi ngủ ngáy. Hai cha con bịt tai chờ nghe tiếng nổ, nhưng tuyệt nhiên bốn bề vẫn im ắng. Thì ra chúng đánh bom nổ chậm. Đực bò nhà tôi may mắn vẫn an toàn, bình thản đứng nhai lại một cách vô tư. Cha đưa ra quyết định phải rút ra căn hầm chữ A đào sẵn ngoài đồng. Trước khi rời khỏi đây, cha liều lĩnh chạy vội ra vườn. Lần này, ông không dám mang theo câu liềm như trước, vì sợ nếu là bom từ trường sẽ hụt sắt và phát nổ. Trên đã từng phổ biến rồi mà. Tay không, nhưng cha cố bẻ lấy bẻ để một bó chè xanh mang theo. Ông có thể nhìn cơm, nhưng không thể thiếu chè. Chừng 3-4 giờ sau tử thần điểm hỏa, tôi cảm nhận trước hết sự chấn động trong lòng đất. Sau đó, oang, cột khói đen ngâm phủ lấy vạt ruộng và vườn chè của cha tôi. Lát sau, cha còn hớt hải chạy về vườn cũ. phần lớn cả gốc tre bị quả bom sởi tung, bưng vứt khắp nơi. Xót mồ hôi nước mắt của mình, cha nhặt nhạnh mang trồng phía trước vườn, nhưng chẳng được mấy cây đâm chồi. Hơi bom đã làm tất cả lá tre cháy xém, chỉ còn lại những nhánh cành trơ khớp. Sau chiến tranh, cha quyết tâm khôi phục lại vườn tre. Ông là tổ trưởng Phù Lão, được giao khu đất chân đồi để trồng chè xanh. Dịp này, cụ mua thêm hạt giống về ươm và củng cố lại khu vườn. Tôi cũng xa nhà, phục vụ xã hội. Lúc nghỉ hưu thì cha đã qua đời hơn chục năm. Dù có chú đáo, lúc cụ lâm chung, nhưng trong thời gian người lâm bệnh, tôi chẳng mấy khi gần gũi để chăm sóc cha. Nay thì tất cả đã quá muộn. Sống xa quê, nhưng mỗi lần về thăm, tôi không quên ra ngắm lại những gốc tre. Dấu tích xưa lại rơm rớm hiện về. Chừng chục năm lại đây, con cháu ngày thêm sung túc, nhưng đất thổ cư ngày càng khan hiếm. Và lại, thị trường nước lọc, nước suối đóng chai khiến nhiều người quên bẵng bát chè xanh cội nguồn. Các em tôi quy hoạch lại nhà ở, đất vườn hầu như chỉ còn đủ để trồng rau. Vườn chè cũng thế, chịu đựng cắt tỉa, đào bới, hy sinh để phục vụ con người. Tôi chỉ biết nhặt lấy mấy gốc chè đã khô, mang về làm vật kỷ niệm. Mỗi lần nhìn tới, tôi lại hồi tưởng cái cảnh vườn chè của cha tan hoang sau vụ bom nổ chậm. Thế rồi, một người em quen biết, làm nghề bốc thuốc ở xã bên, nghe tôi có gốc chè khô, ngỏ lời xin về chế vào thang thuốc cho bệnh nhân. Tôi không hỏi bệnh gì, chỉ nghe nói thế, tăng luôn. Thì ra, cho đến lúc trở thành kỷ vật, gốc chè của cha vẫn sẵn sàng mang tới sự sống cho đời. Tôi tin là cha cũng đang mỉm cười ở một nơi nào đó, chốn thiên thu.
Cơm chiều. tràn đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trời. Cuộc đời và cả một đời đôi chân trời.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều bài viết, ngoài những dòng cảm xúc đầy ý nghĩa dành cho mẹ, những khoảnh khắc và lời chúc lãng mạn dành tặng cho người yêu, những yêu thương trìu mến dành cho các thiên thần bé nhỏ, thì chân dung mề trong bài viết Yêu thương gửi trao là một nét khắc họa rất đáng được trân trọng. Mề, hình ảnh đại diện cho tầng lớp những người phụ nữ Việt Nam thế hệ trước, tần tảo, một nắng hai sương, vất vả, làm lũ vì chồng, vì con, vì cháu cứ hiện hiện dần qua những hồi ức sâu lắng, những miền ký ức sâu thẳm trong trái tim của những đứa con, đứa cháu hiếu thảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yêu thương gửi trao của công tác viên Ngô Mậu Tinh. Hơn một lần tôi dụi mắt vào bóng tối lắng nghe câu chuyện của mẹ nội mình. Tôi cố không bật ra thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cay xè nơi sống mũi. Mẹ tôi sinh hạ 7 người con, và các bác, các o tôi lần lượt mất trong nghèo đói, chiến tranh. Mỗi ba tôi lớn lên và được ông bà nuôi dạy thành giáo viên trường làng. Thời trẻ, hơn 10 năm, ông tôi bị Pháp bắt đi lính khổ xanh, khổ đỏ. Ông đến tận các nước châu Phi xa ngái. Lúc còn trên thế gian, ông không nhớ rõ là nước nào nữa. Cứ thế, hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác ập đến thời sinh trẻ mẹ tôi. Các bác, các ao tôi vắn số, mất sau những trận ốm không có thuốc men thời chiến tranh. Họ xa lìa thế giới chưa đầy 5 tuổi cả. Ông nội tôi bị Pháp bắt đi lính biển biệt, hết chiến trường này đến chiến trường khác. Có lần tôi hỏi ông, đã bao giờ nội bị thương chưa? Ông tôi giơ cánh tay lên đầy sẹo, ngực ông nữa. Một viên đạn xuyệt xuyên qua tim. Ông bảo khi đi lính ở làng Sơn, ông đã chủ động liên lạc với Việt Minh để cung cấp súng đạn. Sau năm 1945, ông về quê tham gia phong trào Việt Minh, đi vận chuyển súng đạn từ Đồng Hới lên chiến khu Bang Rờn. Ba tôi lớn lên trong sự nghèo túng, bữa đói, bữa no và có thời gian dài không biết ăn cơm là thế nào. Mẹ nội tôi chờ chồng đằng đẵng cày xới đất đai nuôi con. Mẹ thường hay hò, chiều chiều qua mếch với diều, nương hoang cỏ rầm mà diều gà con. Có lẽ sự xa cách của người thương hoặc sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến mẹ tôi trở thành người đàn bà đằm thắm, sâu sắc, bí ẩn. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay không may mắn, mẹ tôi thường ra vườn cuộc đất, tìm sâu, tưới nước. Mẹ làm việc lặng lẽ và thi thoảng khẽ khẽ hát. Tôi không nghe và không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng đó là sự trút trao tâm tư, sự giải bày về chính mình và nghèo khó. Ba tôi lớn lên trong nỗi nhọc nhằn, và cũng vì điều đó, ba tôi rất bản lĩnh khi lần lượt vượt qua nhiều khó khăn, nuôi 6 chị em tôi thành người. Đôi khi ông buồn bực, lo nghĩ, muốn rủ bỏ hết để yên phần với luống đất, mảnh ruộng, vì đàn con. Nhưng cuối cùng, ông vẫn đi tần con đường ông mẹ tôi đã chọn. Tôi đã từng ước mơ và đang ấp ủ muốn đưa mẹ và mà tôi đi du lịch một chuyến. Bởi hai bà có bao giờ ra khỏi huyện Lệ Thủy đâu. Đời bà quanh quẩn bên bếp củi, đùn sơm, mấy sau ruộng khoán và những chuyến từ chợ Tréo về chợ Hôm Tuy Lộc. Mẹ tôi và mà tôi, hai người đàn bà chưa bao giờ được đi xa, chứ đừng nói đi du lịch. Trời ơi, viễn cảnh hai bà con đi với nhau đến Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, đứng trên những tòa nhà lồng lẫy, nhìn thế giới muôn màu qua các ô cửa sổ ngột ngàn. Rồi sáng ra, khi ánh bình minh lên, hai người đàn bà vĩ đại của tôi đón nắng, uống tách cà phê. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy ấm lòng và mắt cay xè. Tôi thường hay chia sẻ trên Facebook những khoảnh khắc công việc của mình và những điều tốt đẹp trong cuộc sống, với hy vọng cái tốt sẽ được nhân lên, lan tỏa. Ánh mắt long lên của học sinh nơi biên giới xa thẳm cùng hình ảnh của những chương trình thiện nguyện gần xa như chương đồng nỗi niềm về cuộc sống với biệt bao buồn vui. Nhìn vạt nắng mỗi chiều xa dần rồi khuất sau rặng núi, tôi thấy như trên gương mặt người tôi quen biết toát lên vẻ an nhiên đến nao lòng. Mà tôi vốn đã thanh niên xung phong, từng tham gia trực chiến ở xã Tân Thủy trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bà là lứa thanh niên xung phong đầu tiên xây dựng nghĩa trang xã Mai Thủy. Vốn dân trung du, miền núi, quen với nương sắn, nương chè, nương khoai, nên không thể nói hết được sự vất vả của bà khi làm dâu vùng đồng bằng chiêm trũng Lệ Thủy. Tôi nhớ nhất tuổi thơ của mình cùng mà đi cày ngoài ruộng sâu. Trời rét căm căm, nước ngập tận đùi. Hai mà con chúng tôi trườn trên bùn nhúc nhắc từng bước một. Nhưng hè năm đó, mưa lụt về sớm, lụt tháng 6 đã cướp gần 1,5 mẫu ruộng gia đình tôi. Ánh mắt mà tôi nhìn ruộng lúa chìm trong biển nước thật kỳ lạ, bí ẩn. Mắt bà lưng trong, môi bà bủn rủn. Rồi bà bật khóc, bà ngồi phệt xuống đất, bất lực, đau khổ. Năm đó, Tết đến sớm hơn thì phải. Nhà đông con, gạo hết, mà tần tảo đi vay khất nhà người ta. Một thùng lúa mượn lúc riêng hai, đến mùa phải trả 3 thùng. Đến tần bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi thấy chát mặn. Thương ông bà nội, thương ba mà và thương những đẻ em trai, mắt tròn tròn, miệng hoác hoác đòi ăn. Tôi lớn hơn chúng nên khôn hơn, chạy vào nồi cơm, vắt một miếng ra sau vườn ăn trước. Giờ đây ngồi trong phòng ăn khách sạn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Ôi, thèm quả dĩa rau muống luộc, nằm cơm trộn sắn và bữa ăn anh em dành nhau phần hơn. Nhà tôi có cái lạ, để dù khổ bao nhiêu đi chăng nữa thì bữa ăn ngày 30 đều có thịt. Năm đó mà tôi mua 3kg thịt mỡ, vèo một nhoáng sệt trơn. Cũng sau cái Tết đó mà tôi bị tai biến mệt máu não, nằm liệt giường đúng một năm. Nhà nghèo lại càng nghèo hơn. Chỉ tôi phải bỏ học lớp 9 để đi cấy, đi gặt cùng ba tôi nuôi 5 anh em ăn học. Tôi thường có nhiều cảm xúc khi nhìn những bức hình bạn bè chia sẻ kỷ niệm hoặc hình ảnh gia đình. Nhất là mỗi lần nghe thông tin ai đó bất hạnh, gia đình nào đó chơi với khổ đau, tôi luôn thắc thỏm khi nghĩ đến viễn cảnh về hai người đàn bà vĩ đại của mình. Hôm rồi, tôi mơ chở mẹ nội tôi ra bãi cỏ non trước đồng, nướng sẵn cho mẹ ăn cùng bát nước chè xanh đặc sánh. Hồi còn tài thế, ông nội tôi rất thích. Trên bãi cỏ non ấy, chúng tôi có thể cùng ngắm mặt trời xuống núi, ngắm những chòi trong cá của bà con, đón những cơn gió mát lành mang theo mùi bùn ngai ngái, thương yêu. Tôi hiểu được buổi chiều ước mơ ấy sẽ càng ngày càng trở nên giá trị hơn khi được bên mề nổi của mình. Chương trình văn nghệ cuối tuần của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.